mà thực sống là mỗi người phải lo chuẩn bị cho mình, tức là chuẩn bị cho mình cái bước đi này cho nó vững, để khi mà sanh tử nó tới đó thì làm chủ được, thì rõ ràng nó là không có liên quan, thì đó mới là cái quý báu chứ không phải là lý luận thôi. Cho nên mà ngày trước là ông vua Trần Thánh Tông đó, vua Trần Thánh Tông là ông vua mà đời nhà Trần, nhưng mà ngài là cũng là tức là cha của vua Trần Nhân Tông. Tuy làm vua nhưng mà ngài cũng là nghiên cứu, cũng là tham thiền, có nghĩa là cái sức mạnh lớn chứ không phải thường. Cho nên là khi mà gần cuối đời thì vua có bệnh. Khi bệnh đó thì thượng sĩ Tuệ Trung ngài nghe, ngài mới viết thơ gửi đến để mà hỏi thăm, tức là hỏi thăm vua. Thì khi vua Trần Thánh Tông đọc thơ của thượng sĩ Tuệ Trung rồi thì ngài mới trả lời bằng một cái bài kệ, là nó bệnh vậy nhưng mà hừng hực hơi nóng, mồ hôi toát, chưa từng thấm ướt khố mẹ sanh. Ngài nói rằng tuy là cái sức nóng hừng hực đó, toàn thân nó ra mồ hôi ướt đẫm hết cả người, nhưng mà vẫn không dính dáng gì đến cái khố mẹ sanh hết. Tức là sao? Tức là chỉ rằng tuy cái thân này nó có bệnh hoạn, nó có nghĩa là khó chịu, giống như đây ngài nói là hơi nóng nó hừng hực á, không? Tuy như vậy nhưng mà không có dính dáng gì đến cái chỗ chân thật của mình, tức là cái bộ mặt thật của mình, gọi là bản lai diện mục. Tức là bệnh thì bệnh là thuộc cái thân này thôi, chứ còn cái gọi là cái chân thật đó thì nó không có bệnh, cho nên là gọi là chưa từng thấm ướt đến cái chỗ đó, không? Nghĩa là nó vẫn ở trong bệnh nhưng mà nó vẫn nguyên vẹn, gọi là nguyên vẹn tinh khôi đó, không có nhiễm cái gì hết. Bệnh hoạn sanh tử không có liên quan gì đến nó. Thì quý vị thấy một ông vua không, mà ở trong cái triều đình bao nhiêu công việc nghĩa là bận rộn mà ông cũng tham thiền, gọi là có đắc lực đó, cho nên đến khi mà sắp chết vẫn còn làm chủ, vẫn còn sáng suốt, nói được những cái câu mà rất đạo lý, mà ngài nói được như vậy và ngài cũng làm được chứ không phải là không được. Tức là sau đó thì ngài mất á, thì ngài cũng mất trong cái sáng suốt, không tự tại. Thì như vậy đó cũng là một cái điểm để nhắc nhở mình, cái người tu, ông vua ở thế gian mà chưa có xuất gia tu hành như mình mà còn có một cái sức làm chủ khi chết như vậy, còn mình là mang cái danh là tu hành xuất gia để giải thoát mà khi chết như thế nào, đó là cái điều mà phải đặt là cái vấn đề cho mình đó. Cho nên đây là phải sanh tử quyết chẳng liên quan. Nay ta ý thật là kỳ, chẳng đến trên đời luôn dối, không? Tức là ngài có một cái con đường của ngài đi, không? Chứ không có đi theo trên con đường hư dối của cuộc đời đó, thấy cuộc đời là hư dối không thật, là không có mắc kẹt trên đó, không? Mà thấy nó đúng dối như thế nào? Đây, vinh hoa thải là giả tạm, áo rách cơm hẩm đủ no, đi đường gặp người biến nói, người đời đều gọi ta ngu, không? Tức là sao? Nhìn những cái điều vinh hoa phú quý ở thế gian đó thì thấy nó đều là giả tạm thôi, nó không có bền gì hết, không? Bữa nay nhiều khi được gọi là sang cả, không? Được hưởng cái phú quý, thấy giống như mình là trên người, nhưng mà rồi hưởng thời gian rồi nếu mà không khéo á, không? Hết cái phước đó thì nó cũng rớt trở lại thôi, còn nếu mà nó còn đi nữa thì tới khi chết thì cũng buông lại hết thôi, chứ cũng không đem theo được cái gì. Cho nên gọi là vinh hoa đó cũng đều là giả tạm. Bây giờ thực hành là chỉ mặc áo rách, ăn cơm hẩm, tạm đủ no đủ rồi, chứ không phải đòi hỏi nhiều. Chỗ này là chỗ nhiều khi là mình lâu lâu là phải kiểm lại để nhắc nhở mình đó, để có lòng hổ thẹn. Chứ không á, thì lâu lâu rồi, mà nhất là sống trong cái thời này gọi là cái thời khoa học vật chất tiến bộ, cho nên cái vật chất đó nó làm mờ mắt mình rất nhiều ha. Mà mình không khéo chạy theo vật chất đó là nó yếu về cái tinh thần. Tức là vật chất nó mạnh thì tinh thần nó yếu ha. Còn tinh thần nó mạnh á, thì vật chất nó yếu. Đó, cái đó là cái mà gọi là lẽ thực nó là như vậy. Bởi vì nếu mà vật chất mạnh thì mình cứ đắm mắt theo cái vật chất đó thì cái tinh thần làm sao mà nó mạnh được, nó phải yếu thôi. Còn người mà sống được cái tinh thần mạnh thì nó, chuyện vật chất không quan tâm gì hết. Còn mình quan tâm vật chất quá thì tất nhiên tinh thần nó yếu, rõ ràng thôi. Cho nên ở đây là phải thấy rõ được điều đó. Rồi gọi là để cho lòng nó nguội lạnh trở lại. Đi đường gặp người biến nói, nghĩa là đi ở trên đường đó gọi là gặp người thì cũng không có muốn nói làm gì, bởi vì bây giờ làm sao lo sống cho được đó mà quan trọng thôi, chứ lo nói mình nói quá nhiều rồi. Tức là chỗ này là chỗ muốn nhắc nhở mình là phải thực sống đó. Mà nhất là mình tu thiền thì càng phải nhớ kỹ điều này nữa. Chứ còn đừng có sống theo kiểu thiền quán. Quý vị biết thiền quán là gì không? Nhiều khi ở đây quý vị học nghe nói thiền quán rồi chứ quý vị chắc cũng còn chưa hiểu. Gần á, nghĩa là gần những năm gần đây á, thì người ta có danh từ người tu không khéo á, thì tu thành tu thiền quán. Tức là sao? Cái này mà nhất là những vị cư sĩ học thiền thì hay mắc kẹt. Tức là học thiền được một lúc rồi, hiểu được một khá rồi á, thì sáng ra ngồi tiệm cà phê đó, rồi cái thì gọi là lo nói thiền với người này người kia, nên là gọi là thiền quán cà phê. Đó, cho nên ta gọi là thiền quán. Rồi mà bây giờ là cũng có những cái trường hợp này khá rồi đó. Cho nên mình biết được cái đó là phải tránh đó. Cho nên đây gọi là đi đường gặp người đã biến nói, mình lo thực hành thôi chứ không mà lo nói hoài cũng trên ngôn ngữ thôi. Dù cho gọi là người đời đều gọi ta ngu, không, người đời họ thấy vậy họ nói mình ngu thì ngu cũng tốt thôi. Tức là họ nói mình ngu nhưng mà mình không ngu thì thôi chứ có gì đâu, chứ đâu phải họ nói mình ngu rồi mình thành ngu. Nhưng mà nếu mà người không khéo á thì nghe người ta nói mình ngu cái thì sợ mình ngu thiệt, không, rồi cái thì phải làm sao cho ra giả mình không ngu, mà càng làm ra giả mình không ngu thì sẽ càng ngu thiệt. Cho nên đó là cái những cái lẽ thật mà mình phải học kỹ. Cho nên đây ngài nói là ra đường giống như là ngu ngu vậy thôi, gặp người cũng không có buồn nói chuyện, không, thì người ta gọi là ngu, nhưng mà ngu cũng tốt. Đây ngài mới nói tiếp nữa, ngoài hiện ngu ngơ ám độn, trong tâm sáng tợ lưu ly, thầm họp la hầu mặc hạnh, chẳng phải phàm phu kham biết. Thấy không? Tức là ở ngoài mình hiện ra cái dáng vẻ giống như là ngơ ngơ, không, giống là ngu ngu vậy, nhưng mà cái đó là cái hình tướng bên ngoài thôi, chứ còn trong tâm thì sáng tợ lưu ly. Ngoài thì kệ, hiện ra cái vẻ ngu ngu vậy không sao, nhưng mà trong tâm mình sáng tỏa thì đó là quý rồi, đâu cần gì phải mà phô bày ra hình dáng bên ngoài. Mà chính cái đó cũng là cách để mình sống chân thật đó, và mình sống cho vững vàng đó, để mình dẹp bớt cái bản ngã đó. Chứ nhiều khi rồi mình mới gọi là sáng được một ít đạo lý, nhưng mình chưa có sống được hoàn toàn, rồi cái thì chưa gì đó có làm ra giả ta đây là người ngộ đạo, người ngộ thiền, ha, thì cái đó thì lại coi như là đi vào cái con đường vô minh trở lại mà không hay. Tức là làm cái duyên để cho cái tình chấp ngã nó sống dậy, mà tình chấp ngã sống dậy tức là con đường vô minh. Cho nên đây gọi là mình không có sợ người ta nói mình ngu, không? Quan trọng là trong tâm mình thường sáng, cái đó là mới quý, không? Cho nên đây mới nói là thầm hợp với La Hầu Mặc Hạnh, tức là với ngài La Hầu La, ngài tu Mặc Hạnh đó. Mình tu mình biết rồi thôi, không cần phải người biết, mình biết đủ rồi, còn muốn tỏ ra cho người khác biết đó, là phô bày cái ngã, là mình phải nhớ như vậy. Cho nên gọi đây là chẳng phải phàm phu không biết, chỗ đó không phải là chỗ người phàm họ biết được, bởi vì đây là chỗ phải thực hành công phu mới biết được. Nghĩa là mình có công phu thì trong tâm mình nó mới sáng tỏa, là mình mới rõ được những cái kinh nghiệm nơi nội tâm của mình. Thì cái đó là mình kinh nghiệm mình biết thôi, còn người ở ngoài, đứng ở ngoài họ không có tu thì đâu biết được. Cho nên là không phải là chỗ phàm phu kham biết. Vậy là một bài kệ này là cũng là bài kệ nhắc nhở mình tu hành rất là lớn đó. Rồi ở đây ngài mới nói thêm, tôi e các ông chẳng hội thấu cái lý chân giải thoát, không? Nên lại chỉ bài các ông, không? Nói như vậy nhưng mà sợ các ông đó cũng còn chưa thấu rõ được cái lý chân thật giải thoát, cho nên ở đây ngài mới gọi là chỉ thêm để cho mình đi sâu thêm.